Những ngày đầu kháng chiến chống Pháp. Bác đi vào cách mạng như thế nào? Có được tuyên truyền giới thiệu Việt Minh từ trước không? Nhật đảo chính Pháp, không khí khắp nơi sục sôi chuẩn bị khởi nghĩa. Tôi vẫn không hề hay biết gì. Chiều ngày 9 tháng 3 năm 1945, tôi còn nằm bẹp tại nhà một cô đầu ở Khâm Thiên. Một tay nhà báo vốn là tay sai của Nhật cứ mấy lần bảo tôi: "Thôi cậu về nhà đi." Tôi cáu tiết vặc lại: "Mày là cái thá gì mà đuổi tao về?" Đêm Nhật nổ súng đảo chính Pháp, tôi mới nghĩ ra có thể tay này đã biết trước. Tôi vẫn nằm ở nhà hát bà Chu. Sáng ra, sau khi ngớt tiếng súng, tôi mới khăn đóng áo the ra đường về nhà ở phố Cầu Mới. Cả đêm nghe tiếng súng, gia đình rất lo cho tôi. Thấy tôi về, cả nhà rất mừng, muốn giữ tôi ở nhà lâu lâu, chờ cho tình hình yên ổn. Nhưng chỉ được mấy hôm, tôi lại lặng lẽ xuống phố, lại vào nhà cô đầu. Hồi đó, tôi chưa có quan hệ gì với tổ chức cách mạng. Ngày cách mạng tháng 8, Việt Minh chiếm phủ thống sứ. Hồi Pháp gọi Bắc Bộ Phủ là phủ thống sứ, nay là nhà khách chính phủ. Tôi cũng lại khăn đóng áo dài đi xem. Đúng, chỉ là một người quan sát thế thôi. Tôi thấy Việt Minh hạ cờ quẻ ly xuống, rồi treo cờ đỏ sao vàng lên. Tôi nhận ra có sự thay đổi, sự chuyển biến lớn lao thực sự. Tôi cũng thích thú, thế là vào hiệu cắt tóc, cạo râu. Thấy con người mình như tươi mới, sáng sủa lên. Tôi cởi bỏ ngay bộ quần áo dài ta, mặc quần sóc, sơ mi vải cứt ngựa, nhập vào dòng biểu tình chào mừng cách mạng. Khi trở về nhà hát, bà Chu, chủ nhà hát và là nhân tình của tôi, la lên: "Ông định làm Việt Minh đấy à? Đừng có đi theo họ." Kể đến đây, Nguyễn Tuân cười và đế thêm: "Thế có chết tôi không chứ?" Ông hạ giọng và nói một cách dí dỏm: "Nếu không có cách mạng thì tôi sẽ gai go to, có thể lấy bà ta làm vợ bé, cho nên vợ tôi là phải cảm ơn cách mạng nhiều lắm." "Nhưng bác vẫn không đừng mà vẫn đi theo cách mạng." "Cũng không đơn giản như thế. Hồi đó bọn Việt Quốc, Việt Cách cứ làm rối cả lên. Đêm đến hễ xe chúng chạy ngang qua nhà nghe tiếng la hét: "Cứu tôi với!" Thế là y như có người bị chúng bắt cóc đấy. Rồi thêm cái vụ giết người ở phố Ôn Như Hầu, bây giờ là phố Nguyễn Gia Thiều, khiến tôi đâm ra hoang mang, bối rối, không phân biệt được cách mạng thật, cách mạng giả. Tôi đã viết một bài báo trong đó có câu: "Bây giờ hễ thấy chỗ nào có treo cờ, bất kể là cờ gì, tôi đều sợ." Trong trình huấn ở Việt Bắc, tôi đã phải tự kiểm điểm về biểu hiện tư tưởng không vững vàng ấy. Và lại con người tôi, nó cũng phức tạp lắm. Tôi thấy trong hàng ngũ cách mạng có một vài nhà văn kém tài mà trước đây mình không thích. Cái tính khinh bạc của tôi lại nổi lên. Tôi đâm hờ hững, chưa thật dứt khoát đi với cách mạng. "Sau này vì sao bác tham gia kháng chiến?" "À, đến kháng chiến thì lại khác rồi. Đánh nhau với thằng Tây để giành lại độc lập cho đất nước thì phải tin vào ai chứ? Thế là tôi dứt khoát theo Cộng sản. Đầu tiên là do cuộc Nam Tiến. Hội Văn hóa Cứu Quốc tổ chức cho nhiều văn nghệ sĩ theo bộ đội vào mặt trận phía Nam. Anh Trần Huy Liệu giới thiệu tôi vào một đoàn gồm có Nguyên Hồng, Nguyễn Đình Lạp, Sĩ Ngọc, Nguyễn Văn Tị v.v. đi vào chiến trường. Trước lúc đi, anh Trần Huy Liệu đưa cho mỗi người 1.000 tiền cụ Hồ. Tôi hỏi: "Thế là tôi phải viết mấy bài?" "Chị thử nghĩ có phải tôi lại muốn sục sặc với cách mạng không?" May sao lúc ấy anh Trần Huy Liệu cười xuề xòa và bảo: "Anh cứ cầm lấy để đi đường, còn viết hay không là tùy, thích thì viết, không viết cũng chả sao." Rồi sau đó anh Tố Hữu lại đưa cho 1.000 nữa. Tôi bảo anh Liệu: "Đã đưa cho tôi rồi." Anh Tố Hữu nói: "Tiền này anh đưa về cho chị để khỏi lo cho ở nhà." Tôi cầm tiền nhưng không đưa về nhà mà mang hết theo vào Bình Thuận, Khánh Hòa. Những thái độ chân tình, cởi mở, chu đáo của anh Tố Hữu và anh Trần Huy Liệu khi tiễn chúng tôi lên đường vào Nam là những yếu tố thêm vào cho mình dứt khoát đi với cách mạng và chuyển hẳn sang quan điểm vị nhân sinh. Cái tính của tôi chướng thế. Giá lúc ấy anh Liệu bảo tôi là anh phải cố viết lấy một vài bài thì có khi tôi lại từ chối hoặc là cứ đi mà không viết gì cả. Nhưng sự cởi mở, cảm thông của anh Liệu làm cho tôi phải suy nghĩ. Tôi nhớ đợt đi ấy về, tôi không những đã nói chuyện ở nhiều nơi, nhiều cuộc, mà còn viết một số bài cho tờ Chống Giặc ở khu 4. Ngày toàn quốc kháng chiến, bác ở đâu? Bác có tham gia lập chiến lũy ở các đường phố thủ đô như Nguyễn Huy Tưởng đã tả trong Sống Mãi Với Thủ Đô? Bác có theo các đội tự vệ cảm tử chui qua các lỗ đục tường để chuyển từ nhà này sang nhà khác, theo dõi cuộc đọ sức của nhân dân thủ đô với bọn xâm lược Pháp? Thật đáng tiếc là những ngày tháng chạp năm 1946 ấy, tôi đã không có mặt ở Hà Nội. Từ mặt trận Khánh Hòa trở về đến Thanh Hóa thì ta đã tiêu thổ kháng chiến, phá hết đường tàu. Tôi ở lại Thanh Hóa, đánh lại thằng Pháp định biến ta thành nô lệ lần nữa là điều không phải bàn cãi. Tôi đi kháng chiến với tâm hồn thanh thản, hào hứng. Cũng làm được khối việc ra đấy. Lúc đầu tôi theo đoàn kịch tiền tuyến lưu diễn khắp khu 4. Tôi nhớ trong đoàn có những anh chị em như Chu Ngọc, Nguyễn Lương Ngọc, vợ chồng Sĩ Ngọc, Bửu Tiến, vân vân. Tôi vừa làm trưởng đoàn, vừa viết vở tập thể, vừa làm diễn viên. Hồi ấy tôi tưởng như Thanh Hóa sẽ thành căn cứ địa chống Pháp. Ông Tố Hữu cũng về đây nói chuyện. Ông Đặng Thái Mai được cử làm chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Thanh Hóa. Tướng Nguyễn Sơn là khu trưởng quân khu 4. Đoàn kịch tiền tuyến lưu động được 6 tháng đi biểu diễn ở khắp 3 tỉnh khu 4. Mỗi tháng diễn đến 15 đêm ở 15 địa điểm khác nhau. Tất cả hành trang, phong màn đeo cả lên đôi vai các diễn viên. Tôi đóng cả vai chính, vai phụ trong các vở. Được phân vai nào, đóng vai ấy với tất cả nhiệt tình của mình. Xin bác kể lại một vài kỷ niệm về cái hồi làm diễn viên này. Tôi nhớ lần đóng vai ông già tàu trong vở Người Nữ Cứu Thương Trung Hoa tại thành phố Vinh. Thành phố lúc này cũng đã tiêu thổ kháng chiến, nhà cửa, đường tàu đã phá hết, nhưng nhân dân vẫn sống trong thành phố, chợ vẫn đông vui. Để sắm vai, nhớ lại hồi trước ở Hà Nội, diễn viên phải tự mình sắm lấy trang phục cho phù hợp. Nay kháng chiến, tôi phải vào nhà Hoa Kiều mượn quần áo. Sau mấy đêm diễn, Hoa Kiều ở thành phố Vinh đã chiêu đãi đoàn chúng tôi một bữa linh đình. Có ông già tàu khen tôi: "Ông Tống rất giỏi." Nói tiếng Quảng Tông giỏi hơn chúng tôi rồi. Hồi này, ngoài việc tham gia đoàn kịch tiền tuyến, bác có viết được gì không? Lúc đó ở Thanh Hóa có tờ Chống Giặc. Anh Lành bảo tôi tham gia vào đấy. Ông Đặng Thái Mai mở lớp văn hóa kháng chiến nhằm bồi dưỡng người viết văn. Tôi cũng có tham gia giảng một số buổi. Khóa này tôi nhớ có Hoàng Trung Thông, Xuân Hoàng, Trần Hữu Thung, Bùi Hiền, Vũ Tú Nam, vân vân. Hồi này anh em văn nghệ sĩ Hà Nội tản cư ra kháng chiến rất đông, có cả Vũ Hoàng Chương, Đinh Hùng, Vũ Bằng. Về sau các vị này, người thì không chịu được gian khổ, có người vì nghiện thuốc phiện mà phải dinh tê. Đọc Chiếc Lư Đồng Mắt Cua và Tàn Đèn Dầu Lạc, tôi nghĩ là bác cũng nghiện nặng lắm. Vì sao bác bỏ được? Hình như đối với tôi, cái việc hút hay bỏ hút nó cũng giản đơn thôi. Trước đây chán đời thì hút cho quên đời đi, cũng là một cách để tự hủy hoại mình cho bỏ tức với đời. Đến hồi đầu cách mạng, mình cũng nghĩ đơn giản là đã đi theo cách mạng thì phải bỏ thuốc phiện thôi. Ông lại nói đùa: "Hai thứ này kỵ nhau, đã cách mạng thì không thuốc phiện." Tôi bỏ thuốc phiện cũng không gay go gì, khoảng gần một tháng. Sáng đạp xe từ Hà Nội xuống Văn Điền, nhà một người bạn, uống rượu rồi lăn ra ngủ một giấc, dậy đạp xe về. Chiều lại uống nửa lít rượu và lại ngủ. Thế là nó quên đi, lấy độc trị độc mà lại. Tôi cũng không thấy vật vã ghê gớm như người ta nói. Sau này, khi đi thâm nhập thực tế Tây Bắc và sau giải phóng vào Nam, bạn bè có rủ bác hút không? Có khi nào bác lại hút chơi một vài điếu với bạn bè? Năm 1963, Ông Lành và ông Hà Huy Giáp đi công tác ở Điện Biên cùng với một đoàn cán bộ tuyên huấn. Ông Lành có bảo tôi cùng đi. Lên đó, ông Lành và ông Hà Huy Giáp họp hành công tác, còn tôi đi tìm hiểu thực tế. Khi trở về, ông Lành và ông Hà Huy Giáp đi máy bay, tôi và đoàn cán bộ tuyên huấn đi đường bộ. Đoàn tôi ghé vào nhà ông Lý Nụ Chu, phó chủ tịch tỉnh Nghĩa Lộ, để nghỉ ngơi. Ông Chu trước đây là cơ sở cách mạng, người Mèo, ông nghiện thuốc phiện. Trong nhà sẵn có bàn đèn, ông rủ tôi hút. Tôi bảo, để tôi tiêm cho ông hút, chứ tôi không hút. Tôi nằm cạnh bàn đèn, tiêm cho ông hết điếu này đến điếu khác. Phía bên kia, mấy chị cán bộ phụ nữ trung ương cũng là khách của ông Chu, thấy tôi nằm cạnh bàn đèn, họ theo dõi, sợ tôi bị cuốn theo à phù dung hút một vài điếu, rồi trở lại với thói xấu cũ thì nguy. Nhưng thấy tôi nói không hút là không hút thật. Hôm sau, các chị nói chuyện với tôi, cũng kể lại cái chuyện họ theo dõi và thấy tôi không hút, họ mừng cho tôi. Ông nhấm nháp cốc rượu và trầm ngâm hồi lâu, rồi trong lúc tưởng đã chấm dứt câu chuyện, ông bỗng gật gù nói tiếp. À là có thể nói, sau cách mạng, đối với riêng mình tôi đã làm được hai việc ghê gớm, nói như A Quy thì gọi là cách cái mạng mình đi, đó là từ bỏ ả phù dung và từ bỏ ý định vợ bé con thêm. Từ bỏ ả phù dung thì đơn giản như tôi đã nói với chị, nhưng từ bỏ bà Chu thì không đơn giản chút nào, vì đây là chuyện tình cảm, không dễ một lúc mà dứt bỏ được. Tôi nghĩ là phải viết một cái gì đó để trả món nợ tơ duyên này. Tôi quyết tâm ngồi viết chùa đàn. Tôi cứ ngồi trên chiếc võng đay trong ngôi nhà của bà Chu ở Bần Yên Nhân. Ngày ngày cứ đến bữa, mẹ bà Chu đưa cơm vào cho ăn, còn tôi thì mải miết viết hết trang này đến trang khác. Sau một tuần là xong chùa đàn, xong cái phần chủ yếu, ấy là từ cuối năm 1945. Đến năm 1946, tôi thêm phần đầu và phần cuối để dễ xuất bản. Chùa đàn cũng là chuyện của tôi đấy thôi. Ông lặng im thật lâu, nhấp từng ngụm rượu nhỏ như để hồi tưởng lại cái xa xưa ấy. Bỗng như phát hiện ra một ý tưởng mới, ông ngồi chồm dậy và nói tiếp sôi nổi. Nếu sau này tái bản chùa đàn, tôi sẽ cho cái thằng đánh trống chầu chết. Chỉ thằng cầm chầu mới phải chết, chứ có chết đâu đến người đánh đàn, chị thấy có phải không? Tôi ngớ ra, chưa biết phải trả lời thế nào, thì ông đã trở lại giọng đùa đùa. Bà Chu chơi thế này có chết tôi không? Cái ngày bà cụ tôi mất, sau đám ma có tới 5-7 bà chủ nhà hát cô đầu đi đưa, và bà Chu thì xin. Ông cho tôi cái khăn ngang. Nhưng trường hợp này cũng chưa mệt bằng cái hồi kháng chiến. Tôi đã lên Việt Bắc rồi, không hiểu sao bà ấy vẫn tìm ra địa chỉ của mình. Bà gửi người cầm ra Thanh Hóa đưa cho vợ tôi một cái khăn tay thêu và mấy chỉ vàng. Tôi giữ cái khăn làm kỷ niệm, còn vàng thì bà nhà tôi đã nộp ngay tổ chức. Vậy mà đến chỉnh huấn mình cũng phải kiểm điểm. Có cha nội cứ vặn hỏi mình, tại sao anh lại cầm? Có mệt không? Bác hút thuốc phiện và đi hát ả đào mê say như vậy thì có bị bác gái cằn nhằn không? Lúc đầu thì bà ấy cũng can ngăn, nhưng thấy tôi lì lợm quá không còn cách nào. Bà ấy tìm cách đối phó. Hồi mẹ tôi mới làm cho cái nhà để mở hiệu sách, lấy cớ không muốn tôi la cà, bệ rạc. Bà ấy sắm bàn đèn cho tôi hút ở nhà. Tôi cũng rủ bạn bè về nhà phá phách bà ấy quá lắm. Nhưng rồi cái tính phóng túng của tôi không để tôi ngồi nhà lâu. Tôi lại lẳng lặng chuồn theo bạn bè đến nhà hát. Hút ở nhà hát nó có không khí hơn, bạn bè bù khú thoải mái hơn. Bà ấy đành bất lực. Bà nhà tôi không bao giờ càu nhàu làm ầm ĩ nhà cửa lên. Có lẽ vì thế mà sau này tôi càng thấy quý và nể bà ấy. Vợ tôi chỉ nói những câu châm biếm mát mẻ mà làm mình ngượng đến chết. Ngày bà cụ tôi mất, có rất nhiều bà chủ nhà hát ở Khâm Thiên đi đưa ma. Bà ấy chỉ và nói thầm với ông chú tôi. Ông ấy báo hiếu cho bà cụ đấy. Nhưng ngẫm nghĩ là tại mình chuốc lấy cái nghiệp chướng ấy, nên tôi có ngượng, có đau, cũng đành bấm bụng mà chịu, chứ biết nói sao. Hồi cuối năm 1985, bác Tuân vừa qua khỏi trận ốm nặng. Tôi đến thăm gặp anh Sĩ Ngọc, cũng ngồi uống rượu với hai bác Tuân. Anh Sĩ Ngọc làm một đĩa sơn mài đem đến với lời đề tặng mừng tái sinh. Trong câu chuyện, anh Sĩ Ngọc nhắc lại những kỷ niệm hồi đầu kháng chiến chống Pháp. Tôi thấy bác gái cứ nhắc đi nhắc lại cái hồi ở Quần Tín, với nào là anh Trung Ngọc, nào là anh Đình Quang, anh Nguyễn Lương Ngọc, nào là tướng Nguyễn Sơn, vân vân. Tôi thầm nghĩ ở bác Tuân gái cũng còn cả kho chuyện có thể khai thác được để làm sáng tỏ thêm về thân thế và đời tư của bác Nguyễn. Một hôm đến nhà, thấy hai bác nhàn nhã ngồi uống trà với nhau ấm cúng. Bác gái rót cho tôi một chén trà, tự tay bác châm đúng quy cách rất thơm ngon. Sau một vài câu chuyện về giá cả, chợ búa, tôi tranh thủ gợi chuyện. Hồi đầu kháng chiến, lúc ta nổ súng ở Hà Nội, theo em biết thì bác trai đang đi vào mặt trận phía Nam. Vậy bác và gia đình ta tản cư như thế nào? Ông ấy nhà tôi thì bao giờ chẳng đi xa. Mình phải tự lo liệu lấy, chứ chờ thế nào được ông ấy. Lúc bấy giờ, hai con lớn của tôi là anh Xuân Trường, ở nhà gọi là anh Toàn, và chị Ân, ở nhà gọi là cái Quyên, đã đi bộ đội. Thỉnh thoảng mới đảo về qua nhà. Lúc gia đình thu xếp đi tản cư thì chỉ có thầy tôi, bà vợ bé của ông cụ và sáu mẹ con tôi và năm cháu nhỏ. Hồi đó cái Giang còn phải bế trên tay. Đầu tiên chúng tôi về quán gánh. Về đây được mấy ngày thì thầy tôi vì nghiện, cụ lấy lý do là còn hai cháu đi bộ đội, sợ chúng nó về không gặp lại không biết đâu mà tìm, nên cụ quay về Cầu Mới. Nhưng chẳng được bao lâu, khi quân ta rút khỏi Hà Nội, cụ cũng lại tản cư ra với chúng tôi. Chúng tôi lại bồng bế nhau về Hoàng Xá. Nghĩ không thể sống tạm bợ ở đây lâu, chúng tôi tìm cách về Thanh Hóa. Cả nhà gồm 8 người, vừa đi thuyền rồi chuyển sang cano, sau đó lại lên tàu hỏa, mất 3 ngày chúng tôi mới về đến Thanh Hóa. Trước kia gia đình chúng tôi đã sống ở đây rất lâu, có nhiều chỗ ơn nghĩa với mẹ tôi, nên bà con tranh nhau đón chúng tôi về ở nhà. Để khỏi mất lòng những người quá nhiệt tình, gia đình chúng tôi phải chia đôi ra. Thầy tôi về ở một nhà, còn mấy bà cháu chúng tôi lại ở một nhà khác. Không biết cô có nhớ cái hồi ấy không, chứ chúng tôi lúc đó cứ nghĩ rằng tản cư ra vùng tự do cũng xem như là tham gia kháng chiến, và nhà nào đón người tản cư về ở cùng cũng lấy làm vinh hạnh như là mình đã đóng góp cho công cuộc kháng chiến cứu nước. Địa phương còn lập ra ban đón tiếp người tản cư để phân chia người đến các nhà cho đồng đều, kẻo người ta thắc mắc, và cũng để tiện giúp đỡ đồng bào tản cư lúc gặp khó khăn. Chúng tôi được nhà chủ cho ở chỗ tốt nhất trong nhà. Hồi này chúng tôi vừa về đến Thanh Hóa là đúng vào dịp giáp Tết. Chủ nhà không cho chúng tôi bày ra nấu nướng gì hết. Họ làm cỗ, nấu bánh chưng và mời cả nhà tôi ăn uống mấy ngày Tết. Đến giao thừa, gia đình còn sắp một mâm cỗ, giúp chúng tôi bày bàn thờ để chúng tôi thắp hương cúng mẹ tôi, vì mẹ tôi mới mất, gia đình chưa đoạn tang. Khi bác trai ở trong Nam trở về, có cùng với gia đình ở đấy không, hay lại đi theo cơ quan? Sau Tết, nhà tôi từ Huế ra, sợ Tây ném bom Thanh Hóa, nên bản đưa gia đình về Nông Cống. Nông Cống hồi này quần tụ nhiều cơ quan, các gia đình văn nghệ sĩ ra kháng chiến tập trung ở Quần Tín đông lắm. Nhưng gia đình tôi và gia đình anh Chu Ngọc lại rủ nhau về Hà Lũng, chứ không ở Quần Tín. Gọi Hà Lũng vì ở đây lắm ao. Đi tản cư như vậy, gia đình ta làm thế nào để sinh sống? Hồi đầu tôi ngâm giá bán. Bà cụ, tức là vợ bé của ông cụ, là người nông thôn nên bà rất chịu khó. Tôi ở nhà chọn đỗ, ngâm giá, còn bà cụ quẩy đi bán. Giá tôi ngâm mập mạp nên bán rất chạy. Cứ ngâm 6 nổi giá, lúc ấy tôi nhớ vốn có 2 đồng, bán được thành 6 đồng, vậy là đủ nuôi cả nhà rồi. Tôi làm như vậy được 9 tháng, sau đó anh Trung Ngọc mới bàn với tôi, chung nhau định mua một miếng đất để mở quán điểm tâm giải khát. Khi nói chuyện mua đất, chủ đất gật ngay và bảo chúng tôi, đối với gia đình tản cư, ông bà cần thì lấy đất mà mở quán, chứ mua bán gì. Ông ta nói, rồi bắt tay vào bàn bạc và giúp chúng tôi cất quán. Chúng tôi chỉ bỏ tiền ra mua ít chanh tre, còn công xá ông ta làm giúp hết. Tôi và chị Chu Ngọc chung nhau mở quán. Chúng tôi lấy tên con tôi và con chị Chu Ngọc để đặt tên quán là Giang Thanh. Ông Chu Ngọc là người rất tốt. Khi bàn chuyện làm chung, anh nói, chị cứ xem hai nhà như một, chúng ta chung vốn làm ăn, nhưng cứ xem như chị quán xuyến tất cả. Chị hơn tuổi thì làm chị phân cho nhà tôi làm gì thì nhà tôi làm nấy, không nên chấp nê gì cả, có vậy mới được lâu bền. Anh nói sao, anh làm đúng vậy. Nhưng vì cả hai gia đình mà chỉ dựa vào một ngôi quán thì sống chật vật lắm. Và lại không hiểu sao, hồi mới mở quán, chúng tôi không được đắt khách cho lắm. Tôi bảo với anh Chu Ngọc, hay là để một mình chị Chu Ngọc bán hàng, còn tôi lại quay về làm giá. Sau khi trao đổi với gia đình, anh Chu Ngọc nói lại với tôi, tôi bàn với chị thế này, chị giữ lấy gian hàng mà bán, còn để nhà tôi làm việc khác. Tôi nói là nói tình thực, chứ không phải giận dỗi gì đâu. Chị mở quán một mình thì được, chứ nhà tôi mở quán một mình thì nhà tôi không quán xuyến nổi. Biết rằng anh Chu Ngọc thật tình, và lại xưa nay chúng tôi sống với nhau rất hòa thuận, chân tình, nên tôi nhận tiếp tục bán quán, và chị Chu Ngọc lại đi buôn bán cái khác. Tôi lấy tên con gái út và con gái lớn đặt tên quán là Giang Quyên. Hồi này ở Hà Lũng có một bệnh viện của khu, có trại an dưỡng của bộ đội đóng ở đây. Anh chị em văn nghệ ở Quần Tín dần dần cũng hay về vừa thăm chơi, vừa ăn uống, có khi chơi tận đến 9-10 giờ đêm mới về. Quần Tín ở cách Hà Lũng 5-6 km, mà sao hồi ấy anh chị em đi bộ đội lên, về cứ đi như đi chợ. Chẳng bao lâu, quán Giang Quyên của tôi rất đắt hàng. Tôi bán cháo chân giò, bánh cuốn nhân thịt, bánh chưng nóng vân vân. Mấy anh phụ trách trại ăn dưỡng thấy tôi bán giá phải chăng, sợ tôi không có lãi. Các anh băn khoăn hỏi, chị làm thế này thì lời lãi được là bao? Tôi nói, các anh không lo, tôi chỉ làm đủ nuôi các cháu thôi, chứ tôi lấy lời lãi nhiều mà làm gì. Dần dần bộ đội biến quán Giang Quyên thành như câu lạc bộ của trại ăn dưỡng. Các anh không chỉ đến ăn cháo, ăn bánh, mà khi cần hộp sữa, gói thuốc hay những lúc có khách quan trọng, tức là các ông to, ở đâu về nghỉ ngơi, ăn dưỡng, các anh lại nhờ tôi mua bán, nấu thêm thứ này thứ nọ. Tôi giúp đỡ các anh hết lòng. Tết đến, anh em văn nghệ ở Quần Tín, bộ đội và bác sĩ ở bệnh viện còn đặt tôi gói bánh chưng. Bác làm như vậy chắc là vất vả lắm, có ai giúp đỡ bác không? Không hiểu sao hồi ấy tôi khỏe thế. Cứ gà gáy canh hai, gia đình tôi đã trở dậy. Bà cụ giúp tôi đặt nồi cháo chân giò, tôi lại khua gậy đi đến hàng bánh cuốn. Người ta tráng bánh sẵn, mình làm nhân rồi đến cuốn vào bánh. Khi cuốn đủ 500 bánh, trời vừa tảng sáng, đưa bánh về đến quán thì bắt đầu mở hàng. Các cháu cũng giúp đỡ tôi mỗi đứa một việc. Cái hương cảng hồi ấy đã gánh được đến 50-60 kg. Tôi làm vất vả nhưng rất vui vì được anh em bộ đội yêu mến. Các con tôi cũng được trưởng thành trong kháng chiến. Hồi này Châu được vào học ở trường thiếu sinh quân của quân khu 4, xem như được nhà nước nuôi ăn học. Cái Tiêu Tương bị một trận thương hàn tưởng chết, phải vào bệnh viện. May nhờ ông Hoàng Sử tận tình cứu chữa nên Tiêu Tương mới khỏi. Khi khỏi ốm, nó rụng gần hết tóc. Nhiều người bảo phải cạo chọc đầu thì sau này tóc mới mọc tốt được. Nó nhất định không nghe. Một chị bạn ở bệnh viện bảo tôi xin cho Tiêu Tương vào học lớp y tá sơ cấp. Làm y tá thì có thể đội mũ, đội khăn suốt ngày. Tương vào học và chịu cạo đầu để cho lên tóc. Thế là Tiêu Tương có nghề. Sau này nó lại thi vào trường quân y và cứ thế trưởng thành lên. Bây giờ là bác sĩ trong quân đội. Mấy đứa khác cũng được ăn học rồi tham gia công tác kháng chiến. Hồi này bác trai có ở cùng với bác và có đỡ đần bác được chút gì không? Bác Nguyễn ngồi bên cạnh cứ nheo mắt cười để xem bác gái trả lời thế nào. Bác gái vẫn điềm nhiên nói, ôi dào, tôi chẳng bao giờ mong ông ấy đỡ đần gì việc nhà. Tôi ở nhờ nhà một bà đồng, bà ấy ở một mình, Cả nhà tôi về ở đấy cũng xem như nhà mình rồi. Ông nhà tôi lúc đi lúc về chủ yếu là đi theo đoàn kịch, rồi lại đi làm báo, sau đó lên Việt Bắc. Có lúc cả năm trời chẳng có tin tức gì. Mấy mẹ con, ông cháu chúng tôi sống với nhau lo làm lo ăn để ông ấy yên tâm mà đi kháng chiến. Buồn cười là một lần có ông dì hình như làm to lắm về nghỉ an dưỡng trong trại. Ông ta có 2-3 người bảo vệ và cần vụ săn sóc, ngày nào cũng nhờ tôi mua hộ sữa và thuốc. Khi ông ta hết hạn nghỉ sắp lên đường, ông ra quán cảm ơn tôi về sự mua bán giúp đỡ trại. Ông lân la hỏi chuyện gia đình, hỏi nhà tôi làm gì ở đâu mà không hề thấy ra quán. Tôi trả lời là ông nhà tôi cũng đi xa buôn bán làm ăn. Ông ta hỏi ông nhà buôn bán gì. Tôi bảo rằng buôn giấy, buôn bút, nhỉ nhằng vậy thôi.